Chương 210, bí mật của sa giới khi tia sáng đầu tiên xua tan bóng tối. Giờ phút nãy tất cả mọi người còn tồn tại trong sa giới đều có một loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Đó là một loại cảm giác ở trong địa ngục lại chạy về nhân gian. Phảng phất như tân sinh, nhìn ánh mặt trời ấm áp rực rỡ kia, trong lòng mọi người đều có chút cảm ngộ, chẳng qua nhiều hơn là bi thương cùng mệt mỏi. Một đêm này, sáu đại thần quốc tham chiến giả tổn thất thảm trọng, có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Toàn bộ đều là cường giả trong mỗi cường giả thần quốc. Sau khi Hắc Kính Hạt cùng Thông Thiên Trùng tự hồ vô cùng vô tận, Thông Thiên Trùng còn có đủ loại mãnh thú độc thuộc sa mạc tán đi. Mọi người bắt đầu kiểm kê tổn thất cùng tranh thủ thời gian khôi phục thế lực cùng thương thế. Lần kiểm kê này, trong lòng mọi người đều bị kín một tầng sương lạnh. Đêm nay, dĩ nhiên nhiều thần quốc tổn thất 2/3. Sáng thế thần quốc bao gồm Lâm Tịch, thăng cấp 3 người, 6 người còn lại toàn bộ tán thân. Tuy rằng có 2 người được cứu ra, nhưng vẫn không sống đến hừng đông. May mà tất cả giới châu đều ở trên người Lâm Tịch. Đêm qua tuy rằng một đường chạy trốn, thế nhưng lại không để mất đi. 3 trong 7 người diệt thế ma quốc chết, 2 người trọng thương, hoàn hảo vô tổn chỉ có một gã tên Diệp Phá Thiên cùng một gã cường giả khác. Giới châu không có thất lạc, giới châu không có thất lạc. Thế nhưng 2 gã trọng thương kia, rõ ràng đã cứu không lại, khoảng cách tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàn toàn thế giới trong 8 người chết 4 người, hơn nữa còn là 4 người trong 5 người tụ tập cùng một chỗ. Cho nên hoàn toàn thế giới giờ phút này chỉ có 4 người sống sót, mà đều là đơn độc hành động, chính là Lục Nhĩ Miêu Hầu, Thư Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương. Giới châu mất đi một viên, bất quá trong 5 người kia sống sót đang trở về, hy vọng có thể tìm được. Vạn Yêu Quốc vốn còn lại 8 người, giờ phút này lại chỉ có 3 người, ngoại trừ Yêu Vô Mộng Vô Sự một mình hành động ra. 7 người tụ tập cùng một chỗ chỉ còn lại có 2 người còn sống, chính là Diệt Vân Kinh Vân còn có Hạo Thần trước trọng thương chạy trốn. Giới châu không có mất mát, tổn thất thảm trọng nhất chính là Phản Linh Cảnh cùng Phản Thần Điện, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ 15 người. Giờ phút này chỉ còn lại 4 người, bất quá giới châu không có thất lạc, phân biệt bị 4 người cầm. Trong 4 người này có Trí Vân lúc trước giao thủ với Vạn Yêu Quốc, còn có Bích Hải cùng Tê Hãn cùng Hạo Thần giao thủ. Cho đến bây giờ, sáu quốc gia tham chiến đã qua một ngày một đêm, nhưng thời gian một ngày một đêm này lại làm cho 72 người của lục đại thần quốc tổn thất hơn phân nửa. Lục quốc chiến lần này quả nhiên là hung hiểm trước nay chưa từng có. Đối với ý chí, thể lực, phán đoán và vận khí của con người đều là khảo nghiệm cực lớn. Có thể sống sót trong trận lục quốc chiến này, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành cường giả danh chấn một phương. Cho dù không thể đi tới điểm cuối của con đường chí tôn, nhưng lại có thể tiếp cận vô hạn. Hơn nữa trải qua một đêm chém giết cùng chạy trốn, tất cả mọi người phát hiện 2 chuyện. Thứ nhất chính là bất luận là Hắc Kính Hạt hay là Thông Thiên Trùng, trong cơ thể bọn họ đều có một loại kết thể. Loại kết tinh thể này chẳng những ẩn chứa thiên địa linh khí khổng lồ, hơn nữa bên trong lại ẩn chứa thuần túy thổ chi pháp tắc. Hơn nữa pháp tắc này mà trước kia mọi người tiếp xúc cùng hấp thu pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Nếu như cứng rắn muốn nói chỗ nào bất đồng, chỉ có thể nói cái loại này kết tinh bên trong pháp tắc là vạn pháp chi nguyên. Hơn nữa mọi người phát hiện độc trùng mãnh thú trong sa mạc này tự hồ thi lực cũng không tốt lắm, chỉ có thể dựa vào nhiệt lượng cùng khứu giác để dò xét, cho nên những đội ngũ tụ tập cùng một chỗ mới có thể bị công kích cực kỳ mãnh liệt. Mà những người đơn độc hoặc là cố ý một mình hành động, tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải khó đối phó, cho nên mấy tên đêm hành động đơn độc kia chẳng những đánh chết rất nhiều độc trùng mãnh thú, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều loại cái tinh thể này. Trong đó lợi nhất chính là Lục Nhĩ Miêu Hầu, bởi vì Lục Nhĩ Miêu Hầu vốn là thổ thuộc tính, thậm chí lúc bàn cổ giới còn được hậu thổ nương nương ban thưởng trở thành hậu thổ viên. Cho nên ở trong sa mạc vô biên vô hạn này, Lục Nhĩ Miêu Hầu quả thực chính là như cá gặp nước. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn giấu ở phía dưới cát mà không có bất kỳ người nào phát hiện. Nếu không phải hắn cố ý phát ra thần thức để cho Lâm Tịch phát hiện, chỉ sợ đến cuối cùng những người đó cũng không biết dưới chân còn có một Lục Nhĩ Miêu Hầu. Bởi vậy sau khi chiếm được khối kết thể đầu tiên, Lục Nhĩ Miêu Hầu thật sự là miệng cười, đều muốn nghiêng ngả, cảm thụ được quy luật thổ chi nồng đậm bên trong tinh thể. Lục Nhĩ Miêu Hầu thật sự cảm thấy đúng chỗ a. Sau khi nuốt trọn khối kết tinh thứ nhất, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên cảm thấy độc trùng mãnh thú kia tự hồ cũng không đáng ghét như vậy. Nơi này quả thực chính là bảo địa mình tu luyện, chỉ cần có thể nuốt đủ loại kết tinh này, vậy mình rất có thể lĩnh ngộ hoặc là đạt được thổ chi căn nguyên. Vì sao trấn giới thiên bi chỉ có giới chủ mới có thể sử dụng? Vì sao mấy vị giới chủ kia rõ ràng cũng là chí tôn đỉnh phong, nhưng thực lực so sánh với chí tôn đỉnh phong khác, chính là thiên cùng địa khác biệt. Đó chính là bởi vì những giới chủ kia ai cũng đều nắm giữ một loại nguyên tố bản nguyên. Tự như giới chủ sáng, thế thần quốc nắm giữ bản nguyên sáng tạo, giới chủ diệt thế ma quốc nắm giữ bản nguyên lực lượng hủy diệt, giới chủ thế giới hoàng tuyền nắm giữ bản nguyên tử vong, vân vân. Mọi loại bản nguyên lực lượng này chính là đến từ trấn giới thiên bia. Mỗi một nhiệm giới chủ đều sẽ ở trong trấn giới thiên bia kế thừa loại này bổn nguyên lực lượng, do đó nắm được quyền chi phối toàn bộ thần quốc cường đại. Theo như trước mắt biết, ngoại trừ thông qua kế thừa trấn giới thiên bia, còn lại bất luận cái gì phương pháp nào cũng không thể đạt được bản nguyên lực lượng, cho nên Lục Nhĩ Miêu Hầu mới có thể mừng rỡ như vậy. Bất quá cũng không có quá mức kích động cùng đắc ý. Mình có thể phát hiện ra những thứ này, những người khác khẳng định cũng có thể phát hiện. Vậy hai ngày kế tiếp thời gian chính là xem ai có thể lấy được càng nhiều loại tinh thể này sau đó hấp thu hết. Như vậy xem ra, sau khi lục quốc chiến chấm dứt, sẽ có một hồi quyết chiến cuối cùng a, khi đó mới là trọng điểm chân chính, mà có thể sống sót trong quyết chiến cuối cùng. Vậy phải xem thời gian hai ngày này có thể hấp thu bao nhiêu loại tinh thể này. Bởi vậy Lục Nhĩ Miêu Hầu đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên hấp thu tinh thể, cùng đánh chết Hắc Kính Hạt hoặc Thông Thiên Trùng. Mặc dù tất cả sinh vật trong xa giới đều có loại tinh thể này, nhưng chỉ có tinh thể trong cơ thể Hắc Kính Hạt và Thông Thiên Trùng là lực lượng bản nguyên dễ dàng hấp thu nhất. Mà giờ phút này hầu như tất cả những người còn sống đều phát hiện ra điểm này. Vì thế, liền xuất hiện một màn hoàn toàn trái ngược với tối hôm qua. Đêm qua là vô số Hắc Kính Hạt và Thông Thiên Trùng đối giết tất cả những người tham chiến, mà hôm nay là mọi người điên cuồng khắp nơi tìm kiếm Hắc Kính Hạt cùng Thông Thiên Trùng đánh chết để đạo đi tinh thể. Đây phản phất chính là một trận đấu báo thù, bao gồm cả Lục Nhĩ Miêu Hầu ở bên trong. Tất cả mọi người giống như điên cuồng tìm kiếm, sau đó đánh chết, đạo đi tinh thể nuốt phục, luyện hóa, tiếp tục tìm kiếm. Dưới loại tình huống này, không khỏi có vài người chiếc đỏ mắt không chú ý đến cảm ứng của giới châu. Do đó hai người đuổi giết Hắc Kính Hạt hoặc là Thông Thiên Trùng bỗng nhiên đụng phải nhau, cùng một trận doanh, liền gật đầu với nhau, sau đó hai người liên thủ. Trận doanh đối địch càng không nói hai lời trực tiếp lao vào nhau. Trong số những người gặp nhau, có một con khỉ sáu tai, chẳng qua hắn là cố ý tới gần một viên giới châu đơn độc kia, bất quá lại phát hiện người nọ chính là đồng bạn của Hoàng Tuyền Thế Giới, hơn nữa còn là người sống sót duy nhất trong năm người đêm qua. Vì thế hai người hội hợp cùng một chỗ, nghỉ ngơi một chút nói rõ tình huống liền tiếp tục đuổi giết. Chẳng qua Lục Nhĩ Miêu Hầu nói cho hắn biết chính mình đạt được 6 khỏa giới châu, mà người nọ nói cho Lục Nhĩ Miêu Hầu lại là 5 người chết 4 người, mà giờ phút này trên người hắn càng chỉ có 3 khỏa giới châu, đêm qua mất đi một khỏa kia, không có tìm lại được. Mà trong những người gặp phải trận doanh đối địch, có U Minh Tần Vương của Hoàng Tuyền Thế Giới. Nguyên bản Tần Vương là tính toán dùng ngự quỷ ấn chế tạo thi thể để dẫn những người rơi vào bẫy, nên hắn liền đem giới châu ném ở bên cạnh hai cổ thi thể giả kia. Nhưng làm cho Tần Vương buồn bực là làn sóng đầu tiên người tới đây lại không phải là một người lúc trước cảm ứng được, mà là 7 người phản yêu quốc tụ tập cùng một chỗ. Vì thế trong biểu tình Tần Vương thiếu chút nữa hộc máu, liền bị người khác dễ dàng đem giới châu trên mặt đất lấy đi, cuối cùng còn nghênh ngang rời đi. Sau đó, những người vốn tụ tập tìm đến bởi vì cảm giác có 8 khỏa giới châu một chỗ, chính là nói không biết một phương thế lực kia ít nhất tụ tập 8 người. Cứ như vậy, thời điểm mình không tìm được người bên mình sẽ không dễ dàng cùng 8 người này giáp mặt, cho nên cuối cùng cho đến khi trời tối, Tần Vương cũng không gặp lại bất luận kẻ nào. Hơn nữa bởi vì không có giới châu cảm ứng, Tần Vương cũng không có biện pháp nào biết hướng đi của những người khác, bởi vậy cũng không dám đi loạn, bằng không phản nhất gặp phải thế lực đối địch. Nếu gặp phải người đơn độc còn tốt, nếu là một đám người, vậy sẽ tan xác, bất quá, trời không tội nguyện. Sau khi màn đêm buông xuống, vô số Hắc Kính Hạt cùng Thông Thiên Trùng bạo loạn, Tần Vương bất đắc dĩ, đành phải điên cuồng chạy trối chết. Nhưng chính là thời điểm chạy trốn dĩ nhiên, để cho hắn nhặt được một viên giới châu, lại lợi dụng cảm ứng của giới châu thành công tìm được hai người điên cuồng chạy trối chết khác. Sau đó, ngự quy ấn vừa ra, hóa hồn phiến vừa động, nhất thời vô số hung ma ác quỷ xuất hiện, cùng vô số độc trùng mảnh thú kia xé hai tên kia thành vô số mảnh vụn, rồi lợi dụng ác quỷ đem giới châu lấy đến, sau đó bỏ chạy về phía xa xa.